Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Bao nhiêu cho đủ. Lời của Chúa được chép trong sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 10 câu 11.
Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc, kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không. Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng nấy. Chủ của cải được ít gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng?
Câu gốc suy gẫm trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 10. Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc, kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Với người tham tiền bạc, của cải bao nhiêu mới là đủ? Vua Sa-la-môn có ý gì khi nói điều đó cũng là sự hư không? Người sở hữu nhiều của cải có thể gặp vấn đề gì? Làm sao để bạn có thể đeo đuổi việc vâng lời Chúa thay vì tiền của? Kính thưa quý vị, con người ngày nay không chỉ cố gắng để có được những gì mình muốn, mà còn khao khát những gì mình không có. Một người nói với bản thân rằng, ước gì mình có nhà, cuộc sống sẽ hạnh phúc lắm. Rồi khi đã có nhà, một thời gian sau, người ấy không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, vì lại tiếp tục mơ ước ngôi nhà đẹp hơn, mức thu nhập cao hơn, cuộc sống nhiều tiện nghi hơn, vân vân. Đó là thực trạng chung của nhiều người. Và vua Sa-la-môn với sự khôn ngoan Chúa ban và kinh nghiệm sống của mình đã đúc kết trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 10. Kẻ ham tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền bạc, kẻ ham của cải chẳng bao giờ thỏa mãn về lợi nhuận. Điều này cũng là hư không. Với bản chất tội lỗi, con người chúng ta lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Nhưng có nhiều hơn không phải là giải pháp để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Vậy nên, vị vua khôn ngoan và giàu có bậc nhất thế gian như vua Sa-la-môn đã khẳng định, điều đó cũng là sự hư không. Tức là thật sự sai lầm khi cho rằng ý nghĩa cuộc đời nằm ở việc sở hữu nhiều tiền bạc của cải. Vua Sa-la-môn cũng trình bày một thực tế khác của người có nhiều tài sản. Của cải càng thêm nhiều, người ăn xài cũng gia tăng. Người có của cải được ích lợi gì ngoài việc ngắm nhìn nó? Chúng ta không lạ gì với những câu chuyện bi đát của người trong phút chốc trở nên giàu có, được nhiều người đến nhận bà con, bạn bè. Rồi những bữa tiệc linh đình, những món đồ xa xỉ, những khoản chi không cần lý do, vân vân. Cứ thế, tài sản tiêu tán cũng nhanh như cách nó đến. Chẳng những thế, người Việt còn có câu nói đầy mỉa mai: giàu đổi bạn, sang đổi vợ, để cho thấy cuộc sống sa đọa của một số người khi họ sở hữu nhiều tiền của hơn. Chúng ta đã biết tiền bạc của cải không hề xấu. Nó chỉ trở thành nan đề khi cho rằng tiền của quyết định hạnh phúc và đem lại ý nghĩa cho đời. Là con cái Chúa, chúng ta nhận biết cơ nghiệp của mình không gì khác hơn là chính Chúa, như trước giả Thi Thiên 119 bày tỏ: Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp của con hứa sẽ vâng giữ lời Ngài, con đã hết lòng cầu khẩn ơn lành của Chúa, xin thương xót con tùy theo lời Chúa. Tiền bạc không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Bạn có đang cảm thấy đủ với những gì mình có không? Lạy Chúa, Ngài là phần cơ nghiệp của chúng con, và cuộc đời chúng con chỉ có thể sống vui thỏa cách trọn vẹn khi kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa và vâng giữ lời Ngài. Xin Chúa cho chúng con học biết thỏa lòng với sự ban cho của Chúa và không để cuộc đời chúng con làm nô lệ cho tiền của. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.